Cảm ứng thiên vận biên. Phần 27. Chánh văn: dĩ trực vi khúc, dĩ khúc vi trực. Nghĩa là coi đúng là sai, coi sai là đúng. Hai bên kiện tụng lên quan, đúng hay sai chưa định. Phán quyết sống hay chết do một lời của ta, há nên khinh xúc. Nay đúng sai điên đảo, nếu chẳng phải là do được kẻ khác hối lộ, ắt là vì xử sự theo tình cảm riêng tư. Nếu không sẽ là vì ơ hờ lỗ mãn. Hễ vướng vào thói ấy, há có đáng làm quan cai trị dân nữa chăng? Người họ Trương nọ làm quan ở đất Thục, xử sự tàn khốc hòng thỏa lòng tham. Hễ xử án cho dân chẳng quản đúng sai, kẻ có thể đút lót, ắt hắn sẽ từ vô lý biến thành hữu lý. Kẻ chẳng thể hối lộ, chẩu đúng cũng thành sai. Dân chúng đều nghiến răng căm hận. Về sau hắn bị bãi quan về quê, bị thư kiện về tội hại mạng người. Con hắn chẳng ra gì, tài sản trong nhà mất sạch, hắn mắc bệnh ngặt nghèo mà chết. Lưu An Dân là một huyện lại, giữ lòng công bằng, được mọi người kính trọng. Hễ dân có chuyện kiện cáo sẽ chẳng đến huyện ngay, mà ắt sẽ tìm đến ông trước để ông phán quyết đúng sai, vạch ra có nên thư kiện hay không rồi mới làm theo. Ông ắt sẽ đảm nhận, tiếp nhận vụ án chẳng nề hà. Hễ đúng lý liền nói là đúng lý, đi thưa được. Hễ sai sẽ phê rằng chuyện này sai rồi, có kiện cũng thua. Do vậy chuyện thư kiện trong cả huyện giảm thiểu rất nhiều. Về sau hai đứa con trai của ông đều đỗ đạt, cho đến nay vẫn là vọng tộc. Triệu Thời làm giáo thọ tại Châu Vô Vi. Ông mộng thấy một tù nhân nói: tôi bất hạnh bị Tổ Tường làm hại. Triệu Thời nói: Tổ Tường thông hiểu pháp luật, lại liêm khiết cẩn trọng, làm sao oan uổng ông cho được. Tù nhân nói: tôi chết do chẳng do ý ông Tổ, nhưng vì ông ta hoài nghi cho nên đến nỗi chẳng thể phân biệt đúng sai, rốt cuộc luận định tội chết cho tôi. Nỗi oán hận chẳng bắt nguồn từ Tổ Tường thì là ai đây? Tôi đã tố cáo dưới âm ty, Tổ Tường chẳng còn được bao lâu nữa đâu. Hơn một tháng quả nhiên Tổ Tường chết. Gần đây chuyện thư kiện vu khống người khác rất phổ biến, dẫu chẳng thể dùng đức cảm hóa, nhưng nếu luật lệ, kẻ vu cáo sẽ bị phạt tội nặng thêm 3 cấp, được thực hiện nghiêm ngặt, ắt kiện tụng sẽ giảm bớt. Dẫu có kiện cáo cũng sẽ chẳng đến nỗi phán quyết sai lầm quá nhiều. Sợ nhất là kẻ thuộc hạ đứng về phía nguyên cáo, tùy tiện sửa đổi nội dung thẩm vấn, hòng giấy động thói kiện cáo. Bọn họ chỉ sợ các vụ án sẽ được giải quyết dễ dàng. Chánh văn: nhập khinh vi trọng. Nghĩa là kẻ đáng phán tội nhẹ mà phán định nặng hơn. Kinh Thư chép: tội nghi duy khinh. Nghĩa là khi có nghi ngờ thì nên kết tội nhẹ. Lại nói: ninh thất xuất, vô thất nhập. Nghĩa là thà tha tội sai, đừng kết tội sai. Vậy thì cố ý ghép tội nhẹ thành tội nặng, tâm ý thận trọng trong hình pháp của thánh nhân há còn hay chăng? Mạng người quan trọng bằng trời, đây là chuyện hàng quan lại đáng nên lưu ý nhất. Trong cõi đời, vu cáo là chuyện thảm khốc cùng cực. Kẻ dưới dùng chuyện này để chơi đểu người bề trên, cho đến kẻ nô bộc lấn hiếp chủ nhân, tá điền ngoan cố quỵt nợ chủ ruộng, thê thiếp khống chế chồng, không kẻ nào chẳng dùng thủ đoạn này. Hễ chẳng cẩn thận, làng nước họ hàng sẽ thừa dịp nhúng tay, bọn tấn thân do vậy sẽ mài răng sâu xé gia sản, làm nhục phụ nữ, giam trói thi thể dẫu xác chết đã rửa nát, xúm nhau đánh đập tàn nhẫn để đòi hối lộ. Do đó những đối tượng dễ bị vu hãm nhất là con vì kích động mà giết chết mẹ, vợ vì quá giận mà giết chồng. Chú thích: tấn thân có nghĩa là cắm cái hốt vào đai lưng. Hốt là một vật dụng thường có hình dạng dài và hẹp, làm bằng ngọc, bằng ngà hoặc chỉ đơn giản bằng gỗ. Khi vào tâu trình nhà vua, họ thường viết những điều cần tâu trên đó để khỏi quên. Khi tâu vua, hai tay cầm hốt giơ lên trước mặt nhằm tỏ lòng cung kính. Về sau vua cũng cầm hốt khi mặc triều phục, ngồi trên ngai khi các quan triều bá. Trong trang phục của các quan, đai lưng thường có chỗ phồng lên ở ngang eo, để các quan cắm hốt vào đó khi quỳ lại vua, hoặc nhằm rảnh tay khi đi đường. Do vậy, tấn thân là từ ngữ phiếm chỉ các quan chức lớn. Nguyên văn: phược thi quán trách. Theo ông Hoàng Bách Lâm, phược thi tức là trói xác người chết, có nghĩa là người đã chết không được phép chôn cất, cứ quàn tại đó. Quán trách là rỉ ra chất lỏng, là một thành ngữ của vùng Kinh Tương, có nghĩa là thi thể bắt đầu rửa nát, tuôn máu chảy mũ. Thành ngữ này có nghĩa là vì người nhà không hối lộ, bọn quan lại chức dịch cường hào không cho phép chôn cất người đã chết, cứ bắt giữ lại đó để làm tang chứng. Có kẻ ỷ mình có nhiều con trai để nương cậy, bèn giết trẻ nhỏ để làm bằng cớ vu cáo người khác, nhắm đến những nhà giàu có như miếng mồi thơm béo, kẻ có học hoặc bậc thân sĩ tằng tiểu với bọn nô tỳ, đúng là bọn ăn mày trong phường áo mũ, ngấm ngầm lập mưu tính kế, công khai giở trò, sáng giận chiều vui. Chú thích: đây là một cách nói khác của từ ngữ y quan cầm thú, lũ cầm thú mặc áo đội mũ, nhằm thóa mạ những kẻ bề ngoài ra vẻ học thức đạo đức, tuân theo lễ nghĩa thánh hiền, nhưng hành vi xấu xa tồi bại. Chiều vui ý nói thái độ thay đổi bất thường, tráo trở, chỉ cốt sao đạt được mục đích. Cho nên mới có chuyện ngược đãi thi thể, đốt xương, đạp cửa, phá nhà. Kẻ nghèo cùng chỉ đành oán hận, khoanh tay đứng nhìn. Hàng thân thích giàu có cũng bị liên lụy, gặp phải tai ương, mắc tội, đủ mọi lẽ chẳng dễ thuộc trọn. Chú thích: theo ông Hoàng Bách Lâm, câu này phải hiểu là kẻ nghèo túng chẳng biết làm sao, đành bó tay, cam lòng oán hận, trơ mắt nhìn kẻ khác hung hãn lấn hiếp. Bậc trưởng quan trong cõi đời cứ riêng cho rằng hễ kiểm nghiệm thi thể và hiện trường vụ án sẽ đủ để luận định kết án, hòng được ca ngợi là phá án mau chóng. Nào có biết bọn cá rỉa thịt nát, kình ngư nuốt chửng, hổ sơi tái đã đến mức cùng cực như thế ấy. Chẳng ngăn dứt thói tệ ấy không chỉ là xô đẩy người khác tự sát, mà còn khiến cho cha, con, anh, em do ôm lòng cầu lợi từ cái chết của người thân, dẫn đến những hành vi bạo ngược như phơi thây, hủy diệt luật pháp. Xét theo những tình tiết ấy, có khác gì chính tay đâm chết nạn nhân? Những kẻ gây tạo những hành vi bạo ngược ấy thực sự đáng bị lăng trì xử tử, nay đã khó thể nhất loạt gạt đi, chẳng quan tâm tới, chỉ cần nghiêm ngặt phạt tội vu cáo nặng thêm ba bậc. Chẳng luận đến những trường hợp bị oan uổng tột bậc hay bị áp bức cùng cực, phàm là do thuốc mà chết, chẳng thể kết luận là chết vì dùng thuốc. Đối với kẻ treo cổ hay tự gieo mình xuống nước, chẳng thể kết luận người ấy chết vì tự treo cổ hay tự trầm. Chú thích: ông Hoàng Bách Lâm giảng câu này có nghĩa là phải tìm cho ra nguyên nhân, động cơ dẫn đến vụ án, chứ không phải chỉ quan sát trên hiện tượng rồi kết luận vụ án. Chẳng hạn người bị trúng độc chết vì thuốc thì không thể kết luận đơn giản nguyên nhân là chết vì trúng độc, mà phải tìm ra hung thủ, ai là người đã dùng thuốc độc mưu sát, nhằm mục đích gì, vì sao lại dùng độc, cách hạ độc như thế nào, ai sẽ có lợi khi người ấy chết, vân vân. Tương tự như vậy, đối với những người tự tử chết, phải tìm cho ra nguyên nhân nào đã ép họ phải chọn phương cách tự tử, hoặc họ có thật sự tự tử hay không, hay là bị người nhà giết chết rồi dàn cảnh như tự tử. Phải thẩm vấn theo đúng luật, cốt sao trừng trị một người sẽ khiến cho trăm người kiên dè, yết bản thông cáo. Người này bị thân nhân bức tử để mong ngụy tạo chứng cứ, hòng vu cáo người khác để kiếm lợi. Đã khám phá sự tình sẽ càng phải nên xử phạt nghiêm trọng. Có kẻ thừa dịp rối ren để lường gạt, mạo nhận, hòng kìm kẹp, đánh đập người khác. Đối với những trường hợp như vậy, phải nghiêm ngặt chiếu theo pháp lệnh để thẩm tra, thì sự tình mới được sáng tỏ. Đã thấu hiểu sự tình, sau đấy mới có thể luận định đúng sai, xét tội nặng nhẹ. Làm như vậy thì tội nhân hoặc nghi can sẽ sống chẳng đau khổ, chết sẽ chẳng ôm hận, thân thích chẳng ôm lòng kiếm lợi từ cái chết của người nhà, phong tục sẽ chẳng có thói ác điên đảo thị phi, cướp đoạt tài vật, âm đức ấy há có hạn lượng ư? Người thời nay hễ có chuyện liên quan đến án mạng, quan lại nha dịch điều tra vụ án, chẳng cần biết tình tiết là nặng hay nhẹ, chẳng chú trọng xem xét sự việc là thật hay giả, đã đánh đập bằng roi cọt tre chưa đủ, lại còn chuyển sang kẹp ngón tay, lại chuyển sang dùng côn kép, thậm chí còn có trường hợp đánh hơn trăm gậy. Dưới sự thống khổ ấy, muốn cho tội nhân khai gì mà chẳng được, sau đấy liền kết án thành tội tử hình. Lúc đó mới cho tội nhân được thông thả chốc lát. Những người có lòng nhân trong cõi đời có thể động lòng thương xót đối với chuyện này hay chăng? Chú thích: những thứ này toàn là hình cụ, tức dụng cụ để tra tấn thời cổ. Trúc bản tạm dịch là roi cật tre, là dùng những miếng cật tre già bó thành roi, dùng để đập vào đùi hoặc mông tội nhân khiến cho họ bị nát thịt. Hình phạt đầu tiên trong ngũ hình, tức năm hình phạt thời cổ, là suy hình, tức là dùng trúc bản để đánh. Kẹp ngón tay, tạc chỉ là một thứ hình cụ bằng gỗ, gồm 5 miếng gỗ dài 7 tấc, rộng 5 phân, dùng dây buộc lại thành hình ống. Khi hành hình sẽ đút ngón tay của tội nhân vào đó, rồi siết chặt dây, khiến cho tội nhân đau đớn thét lên. Hình phạt này dành cho phụ nữ. Giáp côn, tạm dịch là côn kép, là côn được chế bằng 2 thanh gỗ to, cứng ghép lại. Phạm nhân bị đánh côn kép thường sẽ bị què quặt suốt đời. Ông Châu Nhật Thăng nói: cái thói ngụy tạo những vụ án liên quan đến nhân mạng để vu cáo người khác hòng kiếm lợi hết sức sâu đậm ở phương Nam. Lúc tôi làm huyện lệnh ở Ô Trình đã đau đáu trừng phạt để ngăn dứt thói tệ này. Ngoài ra còn ban hành mẫu đơn thư trình án mạng, trong đó viết thẳng thừng ngày giờ lời khai, chẳng cho phép sử dụng những từ ngữ thêm thắt điêu ngoa. Về sau, tờ cáo trạng được in thành hai mặt, lại chia thành bên trái và bên phải. Tờ đơn ghi những chỗ thương tích nơi tử thi do người đâm đơn tố cáo tự điền vào đó. Khi nha môn nghe tiếng trống báo án sẽ cho phép người ấy vào nạp đơn, chẳng câu nệ thời khắc. Hễ nghe báo án, tôi tức khắc đích thân tới chỗ có thi thể, chiếu theo lời cung khai trong đơn báo án để thẩm vấn, chiếu theo hình vẽ những chỗ thương tích do người đâm đơn vẽ ra để kiểm nghiệm sơ qua. Trọn chẳng giao phó thuộc hạ khám nghiệm mà cậy ngỗ tác kiểm nghiệm thi thể. Chú thích: ngỗ tác hoặc còn gọi là lại ngỗ là nhân viên chuyên mổ xẻ kiểm nghiệm thi thể trong các cơ quan hình pháp thuở trước, tức là nhân viên pháp y trong hiện thời. Nếu quả thật là do thương tích mà chết, bèn theo đúng luật định tội. Nếu là vu cáo, dối gạt sẽ quả phạt nghiêm ngặt. Còn như những trường hợp tự thắt cổ, gieo mình xuống nước, sảy chân ngã chết, v.v. bèn chiếu theo tình huống của mỗi trường hợp mà phân định, sẽ phê công văn cho chôn ngay để dứt trừ nỗi khổ vì có kẻ mưu toan cướp đoạt, dối trá, cố tình kéo dài. Dẫu gặp lúc nắng gắt hay rét buốt, gốc núi xa xôi hay nơi đọng nước cũng chẳng ngần ngại chậm trễ chút nào. Vì thế trong vòng 2 năm trọn chẳng có chuyện dùng án mạng để cáo giác kẻ khác. Ôi, chuyện mạng người liên quan đến sanh tử, há chẳng nên cẩn thận ư? Lý Nhược Thủy làm tư lý ở Hoài Nam. Chú thích: tư lý là chức quan thuộc về hình pháp, trưởng quản nhà tù, tố tụng, khám nghiệm, điều tra. Khi ấy có 5 tên giặc cướp do sự tình bại lộ bị tống giam. Chúng lại khai đã từng kết bè đảng với một nhà sư. Khi 5 gã ấy bị hành hình, vị sư mới xuất hiện thưa: tôi thật sự chưa từng trộm cướp. Đối với chuyện này, Lý Nhược Thủy có thể bỏ qua, nhưng ông ta chấp chặt lời bọn cướp là thật, bèn thảm sát nhà sư. Hơn 1 tháng sau, gã lính canh ngục tên là Lý Năng vô cớ kêu ầm lên: hòa thượng ơi, tôi chẳng liên can đến chuyện này, chỉ vì quan tư lý sai khiến tôi mà thôi. Nói xong chết ngắt. Hôm sau, viên Thôi Tư là Lưu Nguyên cũng chết. Hôm sau nữa, Nhược Thủy chết bất ngờ. Cả một nha môn chết gần hết. Chú thích: Thôi Tư là chức quan đặc trách điều tra phá án, phụ tá của huyện lệnh. Đời Tống, ông Triệu Thanh Hiến làm tiết độ Thôi Quan ở huyện Vũ An. Chú thích: vị này tên thật là Triệu Biện, có hiệu là Duyệt Đạo, Thanh Hiến là Thụy Hiệu, biệt hiệu là Tri Phi Tử. Ông nổi tiếng với chuyện hàng ngày thắp hương tấu trình thiên đình những chuyện đã làm trong một ngày. Ông thường nói chuyện đã làm trong một ngày không gì chẳng thể tấu trình Thượng Đế. Ông đỗ tiến sĩ dưới thời Tống Nhân Tông, giữ chức Điện Trung Thị Ngự Sử, đàn hạt bọn tham quan không e ngại, nên người đương thời gọi ông là Thiết Diện Ngự Sử, vì ngự sử mặt sắc. Về sau, dưới thời Tống Thần Tông, do chống đối tân pháp của Vương An Thạch, ông bị đổi làm Tri Phủ Hàng Châu. Dân chúng có kẻ ngụy tạo ấn tín của quan chức, bọn nha lại đều nói đáng tội chết. Chỉ riêng ông là nói tạo ấn trước khi có lệnh đại xá, sau khi đại xá mới dùng, trước khi đại xá chẳng dùng, sau khi đại xá chẳng tạo, xét theo pháp luật đều chẳng đáng chết. Ông bèn coi đó là tội tình nghi, tha cho. Cho đến khi ông làm tri phủ thành đô, có gã Lý Hiếu Trung tụ tập hơn 200 người tạo riêng phù điệp để độ người khác làm tăng. Chú thích: đây là quy chế đã có từ đời Đường dưới quyền các chức quan tiết độ sứ, có các chức quan quan sát sứ, đoàn luyện sứ, phòng ngự sứ, thái phẩm sử trí sứ. Dưới những chức quan này lại đặt một chức thôi quan để làm quan tòa, chưởng quản hồ sơ vụ án và những sự việc liên quan đến tố tụng và nhà tù. Chức vụ này thường được gọi là tiết độ thôi quan. Phù điệp còn gọi là giới điệp hoặc độ điệp, là giấy chứng nhận chánh quyền xác minh một tăng sĩ đã đậu khảo hạch về kinh giáo và có tư cách xứng đáng làm tăng sĩ. Có kẻ cáo giác hắn âm mưu phản nghịch, bọn họ đều bị bắt giam. Ông không nghe lời bọn pháp lại, tức nha lại trông coi về hình pháp, đề nghị phán án tử hình toàn thể bọn họ, chỉ xử Hiếu Trung về tội lén tạo phù điệp, những kẻ khác đều được miễn tội chết. Chuyện bị đồn thổi ầm ĩ đến kinh thành, đồn ông tha cho lũ phản nghịch, triều đình tái xét hồ sơ vụ án, rốt cuộc cũng phán quyết chẳng khác ông. Về sau ông được phong làm thái tử Thiếu Bảo rồi hồi hưu. Con ông là Hoàng và Ngột đều quý hiển. Mạo Khởi Tông nói: bọn nha lại cố ý kết tội, chẳng luận theo chuyện trước khi đại xá mà dùng chuyện sau khi đại xá, chính là gán tội nhẹ thành tội nặng. Ân Văn Trang đã nói hay lắm thay: vua đã xuống chiếu tha cho người có tội, thế mà bọn nha lại vẫn phán quyết theo lệ cũ. Vua xuống chiếu xóa tội thiếu thuế, mà bọn nha dịch vẫn thúc giục thuế má cấp bách. Ân đức của hoàng đế bị ngăn lấp, dân chúng không cách nào được hưởng ân trạch nhân từ. Đấy chính là điều khiến cho những vị chánh nhân quân tử đau lòng nghiến răng vậy. Đời Hậu Hán, Quách Hoằng học tập tinh thông bộ luật của Tiểu Đỗ. Thái thú Khấu Tuân cử Quách Hoằng giữ chức quyết tào duyện. Chú thích: Tiểu Đỗ là Đỗ Diên Niên, cha ông ta là Đỗ Châu, là một tay quan lại khét tiếng tàn ác đời Đông Hán. Nhưng Đỗ Diên Niên lại là người nhân từ, thông hiểu tình lý. Đỗ Diên Niên phù tá tể tướng Hoắc Quan. Hoắc Quan áp dụng pháp luật quá khắt khe, Đỗ Diên Niên thường dùng lời lẽ mềm lỏng khuyên lơn. Tiểu Đỗ luật chính là bộ luật nhà Hán do Đỗ Diên Niên tu chỉnh. Quyết tào duyện là chức vụ xử án, thẩm phán trong một châu huyện thời Hán. Ông xử án suốt 30 năm, vận dụng pháp luật công bằng, khoan dung. Dân chúng chẳng hề oán thán, họ sánh ví ông giống như ông vua ở Đông Hải. Chú thích: Đông Hải chính là đàm huyện thời Hán, tức vùng đất thuộc huyện Phí, tỉnh Sơn Đông ngày nay. Ông vua chính là cha của Vu Định Quốc, một nhà luật học lừng danh đời Hán. Cha Vu Định Quốc làm phán quan rất công minh, chánh trực. Do vậy, những phạm nhân bị ông phán tội đều phục, không oán thán chút nào. Ông mất lúc 95 tuổi, con ông là Cung nối nghiệp cha từ trẻ, về sau được phong làm đình úy. Chú thích: theo quy chế đời Hán, đình úy là chức quan cao nhất, chưởng quản tư pháp cả nước, tương đương bộ trưởng tư pháp hiện thời. Đến đời Hán cảnh đế, chức vụ này được đổi thành đại lý, về sau lại gọi là đình úy, mãi cho đến thời Bắc Tề mới đổi thành đại lý tự khanh. Các quan phụ tá được chia thành 3 cấp là đình úy giám, đình úy bình và đình úy sứ. Gia tộc Quách Cung nhiều đời nắm giữ pháp luật, chú trọng khoan dung công bằng. Khi ông làm quan phán xử, hễ phán án phần nhiều là thương xót khoan dung. Ông lại thấy trong pháp luật đương thời có những điều khoản quá nặng, có thể giảm nhẹ, bèn tấu trình 41 điều luật đáng nên sửa đổi, đều được vua chấp thuận cho phép thi hành, trở thành pháp lệnh. Những đề nghị sửa đổi về luật lệ do Quách Cung tấu trình đã cứu sống nhiều người. Mấy đời sau đều nối nghiệp theo ngành tư pháp, quý hiển, hưng thịnh khôn sánh. Bài Tỉnh Hình Châm, tức châm ngôn về giảm thiểu tra tấn, viết: đừng mặc sức ra oai, hồng thỏa thích lòng riêng. Chớ vận dụng phép nước, thỏa lòng ta mừng giận. Chớ thuận theo tình riêng mà vặn vẹo luật pháp. Coi sanh mạng dân chúng hệt như lũ ruồi bọ. đừng vì kẻ phạm nhân giận dữ trừng mắt nhìn, cứng cổ không chịu phục, nói năng chậm chạp hoặc lắp bắp, bèn cố ý gài bẫy, trí trá gán tội họ. Đầu ngọn trượng giáng xuống, người sống biến thành ma, dưới ngòi bút phán quan, phạm nhân đành chết ngóc. Bức sợi tóc biết đau, cắn ngón tay biết xót, một ngày bị đánh đấm, ba mùa nghỉ cuốc cày, một chồng bị tống ngục, nhà tám mạng đói rách. Động vật hay thực vật, thảy đều là sanh mạng, huyết nhục thảy rền trời. Vì thế Vu Đông Hải tiếng nhân ức vạn năm. Bài tỉnh phạt châm, nghĩa là châm ngôn khuyên giảm thiểu hình phạt. Đừng dùng tiền bán con gán vợ của dân để nuôi béo vợ con ta. Đừng phạt dân tan nhà phá sản để tăng thêm ruộng nương nhà cửa cho ta. Đừng cướp đoạt tài vật khiến dân oán thán gào khóc vì đói lạnh, dập đầu than trời để cung ứng cho tiệc tùng ca múa cười cợt. Để chuộc tội, dân phải tốn món tiền bằng khoản thuế cho trăm mẫu ruộng. Để nạp một tờ đơn phải húp cháo 10 ngày. Một hạt gạo đổi bằng máu của nông phu, bao nỗi gió sương chua xót khổ sở. Một đoạn the là nước mắt của người phụ nữ dệt cưới, biết bao đêm quên ăn bỏ ngủ. Kể từ ngày quan phủ tích chứa máu mỡ của dân, chính là lúc bắt đầu nỗi oán ghét của dân nghèo. Chẳng giấu giếm thần minh nỗi đau, đạo trời sẽ báo đền nhanh chóng. Do vậy Dương Bạch Khởi muôn năm tiếng thơm truyền. Chú thích: Dương Bạch Khởi chính là Dương Chấn, ông có tên tự là Bạch Khởi. Dương Chấn sống vào thời Đông Hán, thông hiểu kinh điển Nho Gia, đặc biệt là sách Âu Dương Thượng Thư, cho nên được người đương thời xưng tụng là Quan Tây Phu Tử. Ông làm quan đến chức Thái Thú Đông La. Vương Mật là huyện lệnh Sương Ấp cảm kích ông đã đề cử, đến đêm bèn mang 10 con vàng tới biếu tạ. Dương Chấn kiên quyết cự tuyệt, Vương Mật năn nỉ. Đêm sau có ai biết đâu mà. Dương Chấn quát to: Trời biết, đất biết, ta biết, ông biết, sao lại nói là không ai biết? Hết phần 27. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.